Ôi, chàng gọi chúng em là những bà chị.
Cũng tại Kuru, tại thị trấn Thulakothika, Đức Phật còn độ thêm một người đặc biệt nữa, đó là chàng thanh niên Ratthapala. Hay tin Đức Phật du hành đến thị trấn Thulakothika cùng với hội chúng tỳ khưu, các bà la môn gia chủ tìm đến rất đông. Đức Phật đã có nhiều buổi pháp thoại khích lệ, làm cho họ thích thú hoan hỷ phát khởi đức tin. Trong số đó có một chàng thanh niên, con một gia đình thượng tộc cự phú, nghĩ rằng như Đức Thế Tôn với những thời pháp thanh cao vi diệu, ta đã hiểu được rằng đời sống tại gia không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp y mang bát, từ bỏ mái gia đình đầy những buộc ràng phiền não, xuất gia sống đời không gia đình. Nghĩ thế xong, chàng đến bên chân Đức Phật xin được xuất gia. Đức Phật nói: ông đã được cha mẹ cho phép chưa, này Ratthapala? Khi được biết là chưa, Đức Phật khuyên hãy trở về nhà thuyết phục sao cho gia đình bằng lòng đã. Khi thanh niên Ratthapala vừa bước đi khuất bóng, Đức Phật nhiếp tâm một lát rồi ngài mỉm cười. Tôn giả Ananda đứng hầu một bên, ngạc nhiên về nụ cười ấy, bèn thưa hỏi lý do. Và vì hội chúng tỳ khưu cũng mong muốn tìm biết nguyên nhân, Đức Phật đành phải kể khái quát chuyện tương lai. Thanh niên Ratthapala này sẽ rất khó khăn mới được xuất gia, cũng như Sariputta trước đây phải nhịn ăn nhịn uống gần chết mới thực hiện được ước nguyện của mình. Ratthapala còn khó khăn hơn Sariputta, vì dù sao Sariputta có đông các em trai và gái, còn Ratthapala lại là con trai độc nhất trong một gia đình mà tài sản vàng ngọc và kho đụng không biết làm gì cho hết. Lớn lên trong nhung lụa, Ratthapala được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc và ăn uống vui chơi, thụ hưởng ngũ dục một cách đầy đủ sung mãn, không thiếu thứ gì. Khi biết được ý định xuất gia của con, ban đầu hai ông bà nghiêm khắc cấm đoán, rồi sau đã phải hết lời năn nỉ van xin, đã trăm phương nghìn cách để níu giữ chân đứa con trai thân yêu bằng quyền lực, bằng lý lẽ, bằng tình cảm, nhưng vô ích. Ratthapala một mực im lặng như thân tượng đá và giữ vững ý mình, một là chết, hai là được xuất gia. Cô vợ trẻ sụt sùi đẫm nước mắt bi lụy, và đám thê thiếp người hầu cũng vậy. Bạn bè thân hữu Ratthapala, những vị công tử giàu sang, con em của những gia đình khá giả, cũng rủ nhau tìm đến khuyên lơn phải trái, tất thảy đều vô ích. Thế rồi do bỏ ăn bỏ uống nhiều ngày, sợ con chết, hai ông bà đành phải bấm bụng cho Ratthapala đi, nhưng phải hứa là thỉnh thoảng về thăm gia đình. Đức Phật chỉ kể ngang đây rồi dừng lại. Tôn giả Ananda nôn nóng hỏi tiếp: rồi sau đó ra sao, bạch Đức Thế Tôn? Vậy nên chúng ta phải ở lại thị trấn này 5-7 hôm nữa, đợi Ratthapala đến đây, rồi Như Lai sẽ cho ông ta thọ đại giới. Với thiện căn và túc duyên sẵn có, sau này Ratthapala sẽ trở thành một vị tỳ khưu có đời sống với hạnh kiểm mẫu mực, ưa thích độc cư, diễn ly, tinh cần thiền quán. Khi trở thành vị A-la-hán rồi, 8 năm sau, Ratthapala mới xin phép Như Lai về thăm gia đình, và chính chuyến đi này với cung cách xử sự, với hành trạng vô nhiễm và vắng lặng của vị tỳ khưu thánh nhân mới để lại bài học vô giá, để lại tấm gương sáng, có ấn tượng sâu đậm trong hàng tứ chúng mai hậu. Tôn giả Sariputta với bản tính khiêm cung, dù cũng biết chuyện tương lai của vị tỳ khưu, nhưng vẫn thưa bạch: xin Đức Thế Tôn cho đại chúng được nghe. Ừ, Như Lai sẽ kể tiếp đây. Trở lại Kuru, về thị trấn Thulakothika, con trai của Như Lai ôm bát khất thực từng nhà một, rồi đến đứng trước cửa ngôi nhà cũ của mình. Lúc ấy, người cha của tôn giả đang đứng chải tóc, trông thấy Ratthapala. Do nhiều năm xa cách, thay đổi diện mạo, ông không nhận ra, đã nổi giận quát lớn. Hãy cút đi, hãy xéo đi cho khuất mắt. Chính vì những sa môn đầu độc như các ông, bọn ăn xin đầu đường xó chợ, đã làm cho ta phải mất một đứa con trai độc nhất trong gia đình. Nói xong, ông giận dữ đóng cửa lại quay lưng bước vào trong. Con trai của Như Lai, vì là một vị A-la-hán không lấy thế làm điều, đứng thêm một lát nữa, rồi chậm rãi bước quành ra ngõ sau, để đến một ngôi nhà khác. Lúc ấy, người nữ tỳ trước đây của Ratthapala, tất tả đang bưng nồi cháo ngày hôm qua còn thừa, đem đổ vào hố rác. Tỳ khưu Ratthapala bèn dừng chân lại nói với người nữ tỳ. Nè chị, nếu cần phải quăng đổ số cháo thừa ấy, thì xin hãy đổ nó vào bát của tôi đây. Sau khi trút cháo thừa vào bát, theo yêu cầu của vị sa môn, người nữ tỳ sực nhớ lại giọng nói, thoáng nhìn tướng tay tướng chân, dáng đứng khuôn mặt. Chị ta hoảng kinh, nhận ra vị cựu chủ của mình. Hớt hải, chị ta ba chân bốn cẳng chạy một hơi vào, gặp người mẹ của tôn giả. Chủ mẫu ơi, chủ mẫu, mau ra mặt coi nè, cậu ấm, công tử của chúng ta đã trở về. Rồi cô thuật lại câu chuyện xảy ra vừa rồi. Giọt dậy, bà nói nhanh, nếu người nói đúng sự thật, ta sẽ cho người thoát khỏi thân phận nô tỳ. Đến gặp chồng mình, bà la bai bãi. Trời ơi là trời, ông có biết không, con trai của chúng ta, cục cưng của chúng ta, hòn ngọc hòn vàng của chúng ta, đang ăn món cháo chua mà con nữ tỳ đem đi quăng đổ đó. Có khổ không chứ, ông hãy chống mắt ra mà xem kia kìa. Trong lúc ấy, tỳ khưu Ratthapala đang ngồi dựa vào bức tường an nhiên thọ thực. Cả hai ông bà ra tận nơi nhìn kỹ thấy rõ là con trai yêu quý của mình. Nè con yêu, nỡ lòng nào mà con lại thọ dụng cái thứ nước cháo chua đem đi quăng đổ ấy. Cái thứ mà chó nhà giàu cũng không thèm ngửi. Đây là nhà của con mà, hãy vô nhà đi con. Tỳ khưu Ratthapala ngước đầu lên, nghĩ là mình phải nói những lời khách sáo để thức tỉnh mọi người, nên cất giọng điềm đạm. Chúng tôi là những sa môn sống đời không cửa không nhà, đầu đường xó chợ, thì làm gì có gia đình nào thưa gia chủ. Thôi mà con, nói gì những lời như gai đâm như muối xác, làm cha mẹ đau lòng. Hãy vào nhà đi con, đến đây rồi thì con phải vào nhà chứ. Thưa gia chủ, quả thật là tôi có đến, nhưng tôi không nhận được một lời nói tử tế nào, mà chỉ nhận được những lời sỉ nhục. Ôi, vì ta không nhận ra con đó thôi, ôi, làm sao mà cha mẹ có thể nhận ra con qua gần 10 năm xa cách? Ôi, làm sao cha mẹ có thể hình dung một chàng trai tuấn tú phi phàm trước kia? Bây giờ đã biến thành một sa môn gầy gò khắc khổ. Nhưng mà thôi, hãy đứng lên, vào nhà, rồi cha mẹ sẽ cúng dường những món ăn mà con thường ưa thích thuở trước. Thôi, vừa rồi gia chủ, hôm nay tôi đã thọ thực xong. Vậy này con yêu, hãy nhận lời mời ngày mai đến thọ thực nha. Tỳ khưu Ratthapala im lặng nhận lời, rồi tìm đến một khu rừng vắng để tịnh chỉ, thọ hưởng lạc về thiền, thọ hưởng lạc về quả. Trong lúc ấy, cha mẹ của Ratthapala chuẩn bị mưu kế để dụ dỗ đứa con trai của mình. Bao nhiêu kim cương ngọc lục bảo vàng khối vàng nén, tiền vàng to nhỏ, trong rương tráp, nơi này nơi kia, chất thành ba đống lớn, lấy màn hoa che lại. Lại còn chi ly cặn kẽ bảo cô vợ trẻ và những tỳ thiếp xinh xắn trước đây của Ratthapala phải tắm gội đầu bằng nước thơm, ăn mặc phải thật đẹp tế nhị gợi cảm, làm thế nào cho tượng đá cũng phải xao xuyến, rung động. Sáng ngày, lúc mặt trời đã lên cao, tỳ khưu Ratthapala đắp y mang bát, rời khỏi ngôi rừng, thông dong bộ hành đến ngôi nhà cha mẹ của mình, được mời ngồi nơi chỗ đã được soạn sẵn, đã được tính trước. Vừa mới yên vị, bức màn vải hoa trước mặt được kéo lên, Ratthapala chợt thấy ba đống châu báu chất cao, ánh sáng và màu sắc lóng la lóng lánh chói ngời. Và tiếng của cha chàng trầm ấm như mật ngọt rót vào tai. Nè, con thân yêu, đống châu báu lớn nhất là của tổ tiên để lại. Đống ít hơn một chút là tài sản mà cha đã khổ công kinh doanh làm ăn một đời. Đống nhỏ nhất là của mẹ con một đời chắc bóp dành dụm được. Tất cả đó là của con, ngay từ bây giờ, vậy con hãy hoàn tục, trở lại cuộc sống của một gia chủ hiền thiện. Vừa thụ hưởng ngũ dục sung sướng một đời, mà còn có thể làm các công đức, bố thí cúng dường gì đó, tùy thích. Con trai của Như Lai mỉm nụ cười trong tâm, nhưng giọng nói rất bình thản. Châu báu nhiều thì sầu bi khổ ưu não nhiều, lại dễ kéo theo nhiều ác nghiệp do tà vậy bất chánh. Châu báu ít thì sầu bi khổ ưu não ít, nhưng mà tâm trí đâu có an ổn nhẹ nhàng thanh lương trong sáng trong thế giới tham sân và ái dục ấy. Vậy muốn giải thoát ưu não cho mình, gia chủ hãy sắm một chiếc xe lớn với bốn con ngựa kéo, mang ba đống châu báu này, đem đổ xuống sông Ganga, có lẽ là việc làm tốt nhất cho gia chủ đó. Hai ông bà bàng hoàng, cô vợ trẻ và những nàng tỳ thiếp xinh như mộng, ăn mặc trang điểm diễm lệ, từ phòng bên bước ra, dây quanh tôn giả, với hoa hương thượng hạng thơm lừng, họ đồng thanh cất tiếng hỏi. Thưa phu quân, chẳng hay vì mục đích những vị tiên nữ có sắc đẹp như thế nào mà phu quân lại chê chúng thiếp để sống đời phạm hạnh sa môn? Thưa các bà chị lầm rồi. Mục đích của sa môn phạm hạnh không phải tầm thường hạ liệt như thế. Các vị tiên nữ dẫu xinh đẹp như thế nào, đối với thầy tỳ khưu Diễn Ly Trần Cấu, họ cũng chỉ được xem như là những đống thịt thối mà thôi. Các cô vợ cũ la lên, ôi trời ơi, phu quân đã gọi chúng em là những bà chị. Ôi, phu quân nói thần nữ của chúng em là tầm thường là hạ liệt. Ôi, phu quân còn nói chúng em là những đống thịt thối nữa chứ. Rồi họ ngã ra bất tỉnh. Tỳ khưu Ratthapala chợt ôm bát đứng dậy. Thôi vừa rồi, thôi đủ rồi. Là những trò quyến dụ ngây thơ và trẻ con ấy. Một ngàn lần thế, một vạn lần như thế, cũng không thể làm động tâm những đứa con trai, đệ tử của Đức Tôn Sư. Nếu gia chủ không đặt bát cúng dường, thì tôi xin được từ giả, không nên ngồi nán thêm một chút nào nữa trong cái địa ngục ái luyến, trong cái hầm hố ái dục hạ liệt này. Nghe vậy, cả nhà hối hả đặt bát với thức ăn thượng vị, loại cứng loại mềm. Thọ thực xong, rửa tay xong, tay vừa rời khỏi bình bát, con trai của Như Lai đọc lên bài kệ nói đến tính chất dơ uế khổ vô thường của thân xác, nhưng người đời lại muốn tô điểm trau chuốt phủ hương phủ hoa ra bên ngoài để lừa bịp kẻ ngu. Ngọc ngà châu báu thế gian cũng tương tự thế. Dù người thợ săn kia có gian manh quỷ quyệt, bỏ trong lưới sập những thức ăn ngon mỹ vị mỹ hương, thì chúa loài nai khôn ngoan vẫn không bao giờ dính bẫy đâu. Câu chuyện còn dài, nhưng Đức Phật chỉ kể đến chỗ cần thiết nhất để khích lệ sách tấn những vị tỳ khưu sơ tu còn trẻ. Hội chúng hoan hỷ bởi pháp thoại ấy nên họ đã tinh cần tu tập hơn.
Cô bé Visakha.
Rời Kuru, Đức Phật và hội chúng tỳ khưu bây giờ đã lên đến 500 vị, lần lượt bộ hành đến vương quốc Anga, là một bộ tộc nhỏ nhưng giàu sang thạnh mậu. Đây cũng là một địa chỉ có khá nhiều nhân duyên với giáo pháp. Đức Phật chưa đến Anga, nhưng do giới thương buôn loan truyền, tin tức ấy đã đến nơi này từ mấy hôm về trước. Náo nức nhất là những người buôn bán làm ăn xa, đã có dịp nghe pháp tại Jetavanarama hay Veluvanarama. Trong số ấy có hai vợ chồng triệu phú Dananjaya và Sumara Devi, đặc biệt là triệu phú Mendaka, cha của bà Sumana Devi, là người hoan hỷ nhất. Lúc Đức Phật dẫn đầu đoàn sa môn trang nghiêm, dàn rực lần lượt trì bình khất thực tại thị trấn Hadija, thì tin lành ấy đã được truyền đến tai triệu phú Mendaka. Ông liền cho gọi cô bé cháu ngoại là Visakha, lúc ấy mới 7 tuổi, rồi nói rằng: "Cháu yêu quý của ông, Đức Thế Tôn và Tăng chúng đang dân du hành hóa đến quê hương của chúng ta. Ngài và hội chúng còn ở Hadija ngày nào là những ngày an vui và hạnh phúc cho hai ông cháu chúng ta. Cháu có biết không?" Cô bé Visakha mở tròn mắt, ngạc nhiên, ngây thơ hỏi: "Tại sao vậy, ông ngoại? Không phải là chúng ta cũng đang sống trong an vui và hạnh phúc đó sao?" "Ừ, đúng là vậy." Triệu phú Mendaka âu yếm vuốt mái tóc của cháu gái. "Nhưng ông đã được nghe pháp của Đức Thế Tôn, ông mới hiểu được rằng an vui và hạnh phúc của chúng ta hiện có đây không được lâu bền. Nó mong manh lắm, nó mau biến hoại đổi khác lắm. Như một đóa hoa buổi sáng nở, buổi chiều thì tàn vậy." "Là hoa phù dung, cháu biết rồi." Cô bé Visakha mau mắn nói: "Buổi sáng màu trắng, buổi trưa màu hồng, chiều thì màu đỏ, và tối thì tàn rồi. Cháu thấy rồi, và cháu thương cảm cho nó quá."
"Cháu thương cảm nó hả?"
"Phải, cháu thương cảm nó, nên cháu thường nhặt những đóa hoa phù dung tàn ấy, bỏ trong ly nước, nhưng nó cũng không thở được, không sống được, ông ngoại à."
"Ừ, không thể sống được đâu." Ông triệu phú Mendaka đăm chiêu một lát rồi nói tiếp: "Đức Thế Tôn, các bậc chánh đẳng giác cũng thương cảm chúng ta, như cháu thương cảm đóa phù dung kia vậy. Do thế Đức Thế Tôn đã chỉ dạy một con đường cho chúng ta tìm thấy một loại an vui và hạnh phúc lâu bền hơn."
"Vậy thật là tuyệt." Cô bé Visakha vỗ tay. "Cháu cũng muốn nghe sự chỉ dạy ấy của Đức Thế Tôn, nhưng Ngài ở đâu thưa ông ngoại?"
"Ngài đã đến rồi. Đức Thế Tôn ấy sáng nay cùng với hội chúng sa môn 500 vị đang đi trị bình khất thực hóa độ chúng sinh tại thị trấn Hadija của chúng ta đó."
"Vậy tại sao ông ngoại và cháu không đi thăm đảnh lễ và cúng dường Đức Thế Tôn ấy, rồi xin được nghe lời chỉ dạy?"
"Đi chứ, đi chứ." Ông triệu phú cười vui mau mắn nói: "Nhưng hẳn đợi đến sớm mai. Bây giờ cháu hãy chuẩn bị cho thật trọng hậu và hoành tráng nhất, nghĩa là phải có đủ 500 cỗ xe có ngựa kéo, với đầy đủ tứ sự lễ vật, cùng 500 thị nữ gia nhân. Rồi ông cháu chúng ta sẽ đến thăm Đức Thế Tôn, có lẽ đang ở tại một ngôi rừng nào đó ở ngoài ô."
Sau khi cô bé đi lo công việc, ông triệu phú suy nghĩ: "Cha mẹ nó đều là bậc trí thức hiền thiện, đã từng được nghe pháp nhiều lần ở nơi này và nơi kia. Riêng cô bé thì chưa. Nó lạ lắm, nó tiềm tàng những phẩm chất cao quý mà ít người có được. Khi sinh ra, nó nằm gọn gàng trong cái bọc điều tinh khiết, trông kháu khỉnh sáng rỡ như viên hồng ngọc, lại còn hương trời ở đâu mà tỏa ngát thơm lừng cả nhà nữa chứ. càng lớn lên trông nó càng mỹ miều duyên dáng. Theo nhân tướng học, nó có năm vẻ đẹp quý phái, đó là xương, vóc, tóc, da và tuổi trẻ. Tuy mới 7 tuổi chưa phát lộ toàn diện năm vẻ đẹp ấy, nhưng rõ ràng tóc nó mượt mà lóng lánh, dài rồi cuộn lên như đuôi công. Cặp môi của nó đỏ hồng, đi liền với nụ cười xinh xắn dịu dàng. Còn hàm răng của nó nữa, trắng trong khít khao đều đặn và sáng ngời như hai hàng bạch ngọc. Nước da cô bé mịn màng như cánh hoa sen màu vàng. Dốc nó trông mảnh mai, nhưng tiềm tàng một sức khỏe lạ lùng. Có lần, nó bồng một chú bê con trông nhẹ nhàng như ôm một bó bông. Điều đặc biệt lúc nào nó ăn uống đi đứng nằm ngồi đều toát ra cái phẩm chất cao quý, dường như không hề thấy thói hư tật xấu nào. Chỉ tiếc nó là gái, bằng không nó sẽ trở nên một bậc chí nhân chí thiện trên đời này. Nhưng mà không sao, phải tạo cơ hội cho cô bé này được thân cận những bậc đại trí tuệ như Đức Phật, để cho nó được thăng hoa những phẩm chất ấy. Thế rồi ngày hôm sau, ông triệu phú Mendaka và cô bé Visakha với 500 cỗ xe thực phẩm lễ vật, 500 thị nữ gia nhân, rầm rộ sang trọng, không thua gì vua chúa, đến khu rừng ngoại ô thăm viếng Đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu. Đức Phật biết trước chuyện này là một nhân duyên lớn cho giáo pháp, nên sáng nay đã không đi bát, ngài ngồi dưới một gốc cây lớn với hội chúng xung quanh. Thấy được Đức Phật, tự dưng cô bé Visakha phát khởi đức tin trong sạch, niềm hoan hỷ bừng bừng tỏa sáng nơi khuôn mặt. Nó nói nhỏ với ông ngoại: Đức Phật và hội chúng sa môn này có cái gì rất trong sạch thiêng liêng, hoàn toàn khác với các đạo sĩ, du sĩ với hình dong y áo tướng mạo lôi thôi lết thết mà cháu thường gặp nhan nhản khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ. Ừ, cháu nhận xét đúng đó, cái đó được gọi là tăng tướng và phẩm mạo thánh hạnh, chỉ có được trong giáo hội của Đức Tôn Sư thôi cháu à. Sau buổi đặt bát cúng dường lớn, triệu phú Mendaka và cô bé Visakha còn được nghe pháp. Hôm ấy Đức Phật do biết được sự suy nghĩ trong tâm ông triệu phú, nên ngài nói về những tính xấu của con người cần phải loại bỏ, cần có trí tuệ soi sáng thường trực để nhận ra những thói quen tật xấu nằm ngủ lưu niên lưu cửu trong dòng nghiệp của mỗi người. Nhờ vậy mới hiển lộ được tư cách và phẩm chất tốt đẹp mà ai cũng sẵn có, rồi làm cho nó được thăng hoa, dần dần đưa đến toàn thiện toàn mỹ. Muốn đi theo con đường ấy, ban đầu phải có ngũ giới thập thiện, biết bố thí cúng dường, biết mở rộng tấm lòng trong tương quan sự sống với con người, chúng sinh và xã hội. Sau buổi pháp thoại, ông triệu phú rưng rưng nước mắt, thấy Đức Phật thuyết một thời pháp đúng với tâm nguyện của mình, nên ông đã có được đức tin vững chắc đối với Tam Bảo. Cô bé Visakha, mặc dù còn nhỏ, nhưng tinh thần đã đến mức tiến hóa bậc cao do căn duyên nhiều đời, nên đã chứng quả nhập lưu hơn cả ông ngoại nó. Khi về đến nhà rồi, hai ông cháu hoan hỷ quá, cứ huyên thuyên nói chuyện với nhau. Cha mẹ cô bé Visakha, ông bà triệu phú Dhanasaya và Sumana Devi đi công việc ở xa về nghe được mỉm cười nói. Hai ông cháu thế là bỏn sẻn pháp, Đức Thế Tôn sẽ cười chê đó. Hai ông cháu đặt bát một lần thì chúng tôi sẽ đặt bát hai ba lần. Hai ông cháu được nghe pháp một lần thì chúng tôi sẽ nghe pháp hai ba lần cho mà coi. Ôi, niềm vui nhẹ nhàng thanh cao của cái gia đình hiền thiện này, ai mà không thèm muốn. Thế là Đức Phật và hội chúng phải ở lại đây một thời gian nữa để gieo duyên với chúng sinh. Không những hai vợ chồng gia đình triệu phú này đặt bát cúng dường, mà còn bạn bè, thân hữu cùng rất đông gia chủ ở trong thị trấn Patiya nữa. Vậy là tôn giả Sariputta và Ananda thỉnh thoảng phải thay mặt Đức Phật để thuyết pháp đến quần chúng tín mộ. Họ quy y rất đông. Khi rời khỏi Kuru, Đức Phật tiết lộ một chút về tương lai. Cô bé Visakha kia sau này sẽ trở thành một nữ đại thí chủ, mà công đức hộ trì tam bảo cúng dường tứ sự đến tăng ni cũng không thua gì ông triệu phú hiền thiện cấp cô độc đâu đấy.